là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh. Tiếp đó là phản ánh về những chuyển biến trong công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội sẽ khép lại chương trình hôm nay với phóng sự Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Yên Bái 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc họp với các ngành thành viên đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị và chốt các phương án cho lễ khai mạc. Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Yên Bái là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động du lịch tại tỉnh Yên Bái nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc 2017 với chủ đề Lung linh sắc màu Yên Bái. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào hồi 19 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại quảng trường 19 tháng 8, trung tâm thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó là các hoạt động như hội thảo giới thiệu về xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm quế tại Văn Yên. Festival dù lượn tại đèo Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại thị xã Nghi Lộ. Theo báo cáo của ban tổ chức, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái 2017 đã cơ bản hoàn tất. Ban tổ chức lễ khai mạc năm du lịch đã phối hợp với công ty tổ chức sự kiện, chuẩn bị kịch bản, nội dung chương trình nghệ thuật cho đêm khai mạc, huy động lực lượng tham gia, chuẩn bị các phương án đón tiếp, ăn ở cho các đại biểu, lên các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng phục vụ cho lễ khai mạc. Công tác tuyên truyền cũng đã được quan tâm đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương, trên mạng xã hội Facebook. Cùng với đó đã tiến hành trang hoàng cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu, biểu ngữ trên các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái và các huyện thị nhằm thu hút các du khách đến Yên Bái. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ khai mạc đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tiếp tục cập nhật danh sách các đại biểu khách mời một cách cụ thể, chính xác, đồng thời điều chỉnh lại phương án đón tiếp đại biểu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đón tiếp các đại biểu cấp cao của Bộ Chính trị, phân công các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đón tiếp các bộ ngành tương ứng và phân công lãnh đạo tỉnh đón tiếp các đại biểu theo lĩnh vực phụ trách. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn, có phương án dự phòng, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo cho công tác đón tiếp đại biểu được an toàn chú đáo. Việc phân luồng giao thông cần được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 5 năm 2017. Tiếp tục tăng cường chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền hệ thống pano áp phích, đặc biệt là ở khu vực các huyện, thị, xã, khu phía Tây của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách trực tiếp việc đón tiếp, làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2017, trước giờ diễn ra lễ khai mạc.
Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ nay đến hết năm 2017, trong đó trọng tâm là triển khai các giải pháp cấp bách để hai xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi cán đích nông thôn mới trong năm nay. Năm nay thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi. Đến nay cả hai xã này đều còn 3 tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, trường học và hộ nghèo, vẫn còn chiếm trên 25%. Để giúp hai xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tới người dân, duy trì các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt, cần phân công chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ dân thoát nghèo bằng việc chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu lao động để nâng cao thu nhập cho người dân. Quy hoạch bàn giao mặt bằng xây dựng nhà văn hóa, trường học và các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền cần huy động sự tham gia đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn đấu của người dân để cán đích nông thôn mới theo lộ trình đặt ra.
Thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng lộ trình giảm dần việc sản xuất gạch bằng lò thủ công, xây dựng và rà soát quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương, trong đó chú trọng việc phát triển vật liệu xây dựng không nung, từng bước thay thế gạch nung đất sét. Đến nay tỉnh đã phát triển được 50 cơ sở sản xuất gạch không nung với công suất đạt khoảng 300 triệu viên một năm. Để khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư ứng dụng công nghệ mới và sản xuất gạch không nung, hàng năm tỉnh đã tiến hành khảo sát, lập đề án hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể để đầu tư máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2017, tỉnh Yên Bái trích khoảng gần 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công để hỗ trợ cho 6 cơ sở sản xuất gạch không nung. Ngoài hỗ trợ về kinh phí để giúp các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tỉnh có những chính sách hỗ trợ về khoa công nghệ nhằm giúp đỡ cho những doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, đưa tỉnh ta dần trở thành một tỉnh có nền công nghiệp phát triển.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Năm học vừa qua, huyện Văn Chấn đã giảm 17 trường và 3 điểm trường lẻ. Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huyện đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây mới và sửa chữa 40 phòng học, 3 công trình bếp ăn, 2 công trình nước và 3 công trình vệ sinh với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng. Về đội ngũ cán bộ giáo viên sau sắp xếp còn 2.531 người, trong đó cán bộ quản lý 224 người, giáo viên trên 2.000 người và nhân viên 241 người. Tuy nhiên, huyện Văn Chấn vẫn còn thiếu giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hiện huyện Văn Chấn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ rừng và trang trại. Vừa qua, Hội nông dân huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị về chủ đề phát triển quế hữu cơ và trang trại bền vững nhằm cập nhật và đánh giá kết quả thực hiện gói tài trợ nhỏ, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác tham gia thực hiện chương trình. Thời gian qua, các tổ hợp tác xã và nhóm sản xuất được tham gia thực hiện gói tài trợ nhỏ đã bước đầu sản xuất kinh doanh hiệu quả, ký kết được hợp đồng cung cấp nguyên liệu với các công ty lớn. Từ kết quả của các chuyến tham quan, các khóa tập huấn của chương trình, các tổ hợp tác, nhóm sản xuất cũng đã áp dụng hình thức sản xuất quế hữu cơ để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của chương trình FFF, Hội nông dân huyện đã phối hợp với xã Tân Đồng thành lập hợp tác xã trồng quế gồm 15 thành viên với diện tích 50 ha. Ngoài ra, phối hợp với xã Đào Thịnh hướng dẫn tổ hợp tác liên nhóm quế thực hiện mô hình 1,5 ha quế theo quy trình sản xuất quế hữu cơ. Phối hợp với các xã có diện tích quy hoạch trồng quế tuyên truyền cho hội viên nông dân về giá trị việc sản xuất quế hữu cơ, hướng tới mở rộng vùng nguyên liệu khai thác tại các xã Tân Đồng, Đào Thịnh, Minh Quán, Y Can, Kiên Thành. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận bàn giải pháp củng cố phát triển tổ hợp tác, tổ nhóm trồng rừng, thống nhất hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để giải quyết những khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của các tổ nhóm nông dân trồng rừng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 năm thành lập, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã giúp nhiều hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn vay để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho các thành viên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 năm thành lập, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã giúp nhiều hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn vay để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho các thành viên, ghi nhận của phóng viên thời sự. 1,2 tỷ đồng là nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Tuy không nhiều so với yêu cầu thi công các công trình xây dựng giao thông, nhưng số tiền này đã giúp hợp tác xã Thắng Lợi huyện Văn Yên giải quyết được phần nào khó khăn trong việc đầu tư mua sắm máy móc để thi công các công trình lớn. Hiện tại hợp tác xã Thắng Lợi đang thi công 10 km dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trị giá trên 60 tỷ đồng. Với năng lực thi công nhiều năm và máy móc hiện có, hợp tác xã đã đảm bảo được tiến độ đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho 50 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi tâm sự.
Với mô hình sản xuất của các hợp tác xã vừa và nhỏ như chúng tôi, sau khi được nhận cái nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thì chúng tôi thấy là có rất hiệu quả trong những năm vừa qua. Đặc biệt là sau khi chúng tôi nhận được cái nguồn vốn thì chúng tôi đã xác định được cái mục tiêu để đầu tư phục vụ cho các cái nhiệm vụ. Tôi thấy nghĩ rằng nếu mà khi được sử dụng các cái quỹ hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mà lãnh đạo của các hợp tác xã mà biết phát huy cái trí sáng tạo và xác định đúng về cái nhiệm vụ để đầu tư cho một cách nó thích hợp thì chắc chắn cái hiệu quả đã được rất là tốt trong quá trình tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ của các hợp tác xã.
Hợp tác xã Hoàng Nam ở tổ 15B thị trấn Yên Bình thành lập từ năm 2009, có số vốn điều lệ là 500 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng và vận tải. Khi mới thành lập với số vốn đầu tư ít cùng với đó là thiếu kinh nghiệm quản lý kỹ thuật sản xuất nên hợp tác xã gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ được vay 1,1 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái, hợp tác xã đã duy trì mở rộng sản xuất, hàng năm doanh thu trên 1 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 100 triệu đồng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 tới 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Hữu Nam, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã Hoàng Nam, huyện Bình cho biết:
Từ khi thành lập hợp tác xã thì tham gia Liên minh hợp tác xã là cũng được hỗ trợ về vay vốn với lại tư vấn về quản lý hợp tác xã. Thì sau khi được cái vốn vay thì mua máy móc mở rộng nhà xưởng, mua thêm cái xe để vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp, cho hợp tác xã.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 326 hợp tác xã, chủ yếu là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Do vậy, các chính sách hỗ trợ tư vấn, kiến thức và nhu cầu vốn có vai trò quan trọng giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Trong 6 năm hoạt động, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã cho vay 33 lượt khách hàng với số vốn quay vòng lên đến gần 5,8 tỷ đồng, giúp hợp tác xã mua thêm thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất và tạo việc làm thu nhập ổn định cho gần 700 lao động, đóng góp vào ngân sách gần 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái chỉ có 3 tỷ đồng nên chỉ có 34 hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn này. Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết:
Các hợp tác xã đang rất là cần đó là cái công tác hỗ trợ vốn. Thế là vốn ở đây thì cái nguồn vốn của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái quản lý là những cái nguồn vốn hỗ trợ về lãi suất, vay vốn với lãi suất thấp. Thì từ cái nguồn vốn hỗ trợ này ấy, thì các hợp tác xã được vay vốn đã mở rộng cái sản xuất kinh doanh của mình, đầu tư thêm máy móc thiết bị, đầu tư thêm phương tiện để coi như vậy là khai thác, để đầu tư các máy móc thiết bị mới. Thế từ đó thì đã tạo thêm nhiều cái việc làm cho cái xã viên, cho thành viên trong hợp tác xã và người lao động ở tại các địa phương. Thế và chúng tôi đánh giá rằng là tuy rằng cái nguồn vốn hỗ trợ của Liên minh xã tỉnh Yên Bái đến các hợp tác xã tuy rằng nó chưa được nhiều, thế nhưng mà cũng là một cái nguồn có như vậy là xúc tác rất là lớn cho các hợp tác xã chúng ta. Mà các hợp tác xã tỉnh Yên Bái thì cơ bản là cái quy mô nó còn nhỏ. Thì từ những cái nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước mà thông qua các cái nguồn của Liên minh quản lý thì chúng tôi đánh giá rằng là nó mang lại một cái sức sống mới cho các hợp tác xã. Thứ nhất là giải quyết việc làm này, có thu nhập ổn định này, có đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Đấy. Thế như vậy là chúng ta thấy rằng là cái công tác hỗ trợ này là nó rất là hiệu quả.
Trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã giúp các hợp tác xã có thêm nguồn lực đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển tập thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Có thể nhận thấy, việc thiếu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh đang ảnh hưởng khá lớn tới sự phát triển của các hợp tác xã. Vì vậy, nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã dù chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu vốn của một số hợp tác xã, nhưng đã giúp phát triển thành phần kinh tế tập thể này. Tuy nhiên, để chủ động trong sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã cần năng động hơn trong việc liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường ổn định, cũng như tạo dựng niềm tin với các tổ chức tín dụng khác. Có như vậy mới thu hút được các nguồn vốn đầu tư vào hợp tác xã, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đa dạng ngành nghề để phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm sáp nhập giữa Trung tâm Y tế huyện với Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn thành Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, cùng với tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám và điều trị bệnh, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cũng đẩy mạnh về học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, qua đó rèn luyện y đức, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn Bồ Hai, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nhập viện đêm ngày 2 tháng 5 do tai nạn giao thông trong tình trạng tay trái bị gãy và mất nhiều máu. Xác định tính chất nguy hiểm của ca bệnh, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành hội chẩn và xác định cần phải tiến hành mổ cấp cứu kịp thời. Với tay nghề cao và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, đến thời điểm này sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng đã dần ổn định, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, ông Dũng chia sẻ.
Từ khi bị vào đến đây thì thấy y bác sĩ với nhân viên trong bệnh viện thì hết sức giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuốc men. Đến nay thì đến hôm nay là thấy sức khỏe tạm thời là ổn rồi.
Nhờ có cải cách hành chính trong thủ tục khám và điều trị bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong công tác đăng ký khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và thanh toán viện phí. Trang thiết bị hiện đại được đầu tư trong công tác tiếp cận bệnh nhân như máy lấy số khám chữa bệnh, nơi tiếp nhận bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, chỉ dẫn qua phòng cùng thái độ đón tiếp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chu đáo, ân cần đã tạo được sự tin tưởng thoải mái khi tới khám điều trị bệnh tại trung tâm y tế huyện. Bà Phạm Thị Miền, người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng, thôn Bồ 2, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ lúc vào viện từ hôm chiều hôm 2 đến giờ thì bắt đầu vào thì bệnh viện các y bác sĩ chăm sóc là cho chúng tôi là rất tốt. Đưa đến để rửa các vết thương ngoài da và đã đưa đi chụp chiếu. Rồi đã có thời gian hẹn cụ thể để đi mổ. Thì các bác sĩ là đã quan tâm và chăm sóc rất tốt. Trước khi đi mổ và sau khi đi mổ thì không có cái gì là gây khó dễ cho gia đình cả. Và tôi cũng rất là cảm ơn các bác sĩ và y tá phục vụ rất tốt.
Xác định việc quán triệt học tập và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã đăng ký thực hiện việc cải cách tác phong phục vụ, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Thông qua đó đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ y bác sĩ của khoa trong thực hiện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Triệu Thị Nguyệt Ánh, trưởng khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nói:
Thực hiện chỉ thị 05 gắn với chuẩn đạo đức nghề y đối với cán bộ khoa sản chúng tôi thì đã thực hiện đi vào công việc hàng ngày, đưa vào thành nhiệm vụ hàng ngày của khoa. Hàng ngày ví dụ như là bệnh nhân đến là chúng tôi đón tiếp tận tình, nhiệt tình, chu đáo ngay từ đầu vào và chăm sóc hàng ngày, đặc biệt là đối với các bà mẹ và trẻ em, trẻ sơ sinh ngay sau sinh đã được chăm sóc chu đáo. Các bà mẹ được hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ khi sinh cháu. Và các em bé được sơ sinh được chăm sóc ngay từ đầu, đặc biệt là về vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ thì các bệnh nhân của chúng tôi đã được chăm sóc chu đáo, phát hiện sớm các bệnh viêm nhiễm phụ khoa và điều trị triệt để tránh những biến chứng sau này.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua giữa các khoa phòng và triển khai đến tất cả các trạm y tế xã. Phối hợp với cấp ủy địa phương, chỉ đạo các trạm y tế thực hiện việc kiểm điểm phê bình tự phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức ngành y, nhất là người đứng đầu của các cơ quan trực thuộc, trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Như Tuyết, trưởng trạm y tế xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Theo chỉ thị số 05 thì tại trạm y tế xã thì về khâu cán bộ, về nhân lực là về cái thái độ phục vụ nhân dân, tận tình chăm sóc bệnh nhân chu đáo và làm theo đúng 12 điều y đức của ngành y tế đã đề ra. Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thứ nhất là trạm y tế xã phải tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền. Cái thứ hai nữa là phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể được thực hiện công tác truyền thông tốt cho bà con nhân dân để phòng chống được dịch bệnh. Cái thứ ba nữa là đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Cái thứ tư nữa là đảm bảo các chương trình y tế quốc gia và thực hiện tốt 12 điều y đức.
Thời gian gần đây, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã được quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại các phòng bệnh của bệnh viện huyện và các trạm y tế xã nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của bệnh nhân. Đồng thời thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ y bác sĩ. Toàn huyện có 10 trạm y tế xã đạt chuẩn y tế quốc gia đến năm 2020 trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Y sĩ Nguyễn Công Hưng, trạm y tế xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Về góc độ chuyên môn, tôi luôn trau dồi kiến thức, cố gắng noi gương những người cán bộ đi trước, học hỏi, rút kinh nghiệm và nhất là luôn thấm nhuần câu nói của Bác Hồ kính yêu, lương y như từ mẫu.
Nhận thức vai trò và trách nhiệm nặng nề của ngành trong việc nâng cao y đức, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã đề ra những giải pháp chấn chỉnh công tác y đức tại cơ sở điều trị. Trong đó đề ra đó là tăng cường công tác quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân cụ thể ở cơ sở, thăm dò sự hài lòng của người bệnh và của nhân dân, xử lý nghiêm các tiêu cực trong ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, trong quản lý điều hành, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn cao. Ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 thì đối với ngành y tế thì dựa theo những cái nội dung chính của nghị quyết thì ngành y tế sẽ có một số những kế hoạch và nội dung hoạt động rất cụ thể gắn với cái hoạt động của ngành, đặc biệt là nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tuyến cơ sở, thực hiện cái đề án cải tiến chất lượng bệnh viện để làm sao người bệnh đến với khu điều trị được chăm sóc rất là tận tình, chu đáo.
Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn xác định cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, học đi đôi với làm. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch, nghị quyết, trong đó tập trung vào việc tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sai phạm, đồng thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành y, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đơn vị trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp cụ thể và sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, nên bình quân mỗi năm Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đều thu vượt từ 3 đến 5% kế hoạch tỉnh giao. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những tháng đầu năm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo tiền đề để huyện sớm hoàn thành chỉ tiêu năm 2017, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng có 75 người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, với số trích nộp hàng tháng lên tới 97 triệu đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng công ty đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp các loại về bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chị Vũ Thị Nhi, công nhân công ty cho hay.
Công ty hàng năm vẫn đóng đầy đủ bảo hiểm cho công nhân, thì hàng là quý ốm đau là bọn tôi được hưởng đầy đủ.
Còn đây là chia sẻ của ông Đỗ Văn Toàn, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty về việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Và đến thời điểm bây giờ là công ty chúng tôi đã đóng bảo hiểm hết tháng 4 năm 2017 và đã giải quyết chế độ bảo hiểm cho 2 trường hợp nghỉ hưu và 1 trường hợp chốt sổ bảo hiểm xã hội.
Đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm tới việc mua bảo hiểm y tế học sinh cho con em mình, nên nhiều năm qua Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 xã Lương Thịnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh. Sau đó, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đã tăng theo từng năm học. Bà Trịnh Thị An, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Lương Thịnh khẳng định.
Nhà trường liên tục tuyên truyền trong những buổi chào cờ, rồi những buổi họp phụ huynh và chia sẻ tới phụ huynh trong tất cả những để thông tin hai chiều giữa phụ huynh và nhà trường. Thì phụ huynh đã thấu hiểu được thế nào là cái bảo hiểm và cái lợi ích được, lợi nhuận được đạt được ở cái phần bảo hiểm đó. Thì phụ huynh thấu hiểu được thì năm 2016 và 2017 đạt tỷ lệ là hơn 90%.
Năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu thu hơn 70 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm trước. Nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng và phát triển thêm số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, để hỗ trợ cho công tác thu, tạo được niềm tin cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách, thực hiện công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đúng quy định, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Bằng các giải pháp phù hợp, nên đến hết tháng 4 năm 2017, huyện Trấn Yên có trên 77.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng gần 5.300 người so với cùng kỳ năm trước, với số thu gần 24 tỷ đồng, đạt hơn 31% kế hoạch năm và tăng gần 6 tỷ đồng so với năm trước. Để đảm bảo công tác thu bảo hiểm xã hội theo kế hoạch, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội đến người dân và các doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra đối với chủ sử dụng lao động về việc thực hiện trích nộp các loại bảo hiểm cho người lao động, phân công cán bộ chuyên quản lý công tác thu bảo hiểm, bám sát các đơn vị có lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối với các đơn vị còn nợ động kéo dài, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động quan tâm đến người lao động và thực hiện thu nộp đầy đủ. Thứ hai là phối hợp với lại các cái cơ quan như thuế, phòng lao động thương binh xã hội và liên đoàn lao động để mở rộng cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thế ngoài ra, trên cái theo quy định thì là năm 2017 này cũng như là những năm trước đây thì là cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế hộ gia đình đấy thì cũng phải tiếp tục phát triển. Chính vì vậy là chúng tôi cũng tăng cường là phối hợp với các xã, thị trấn thì mở thêm các cái đại lý thu để vận động, tuyên truyền để người dân hiểu được tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thế còn về cái bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cử các cán bộ chuyên quản, chuyên môn đã được phân công đấy, bám sát đơn vị, tới đơn vị và sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện báo tăng, báo giảm kịp thời để có được cái số thu chính xác. Đấy. Thế từ đó thì sẽ giải quyết kịp thời các cái chế độ quyền lợi cho người lao động.
Với nhiều biện pháp tích cực, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đang nỗ lực để sớm hoàn thành tốt việc thu bảo hiểm xã hội theo kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình sáng nay mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.